Thưa quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa nghe tiết mục Sống Đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây, kính mời quý thính giả theo dõi chương trình Học Kinh Thánh.
Ngày càng tưởng mình Giê-xu thêm, cao sao thiên ân giúp kẻ khác nêm. Muốn so bưu quyết cứu ta không thôi, lòng yêu khiến Chúa chết thay vì tôi, biết nhiều hơn về Giê-xu.
Trong chương trình Học Kinh Thánh hôm nay, kính mời quý thính giả cùng nhau học thư Timôthê thứ nhất. Thư Timôthê thứ nhất là bức thư do sứ đồ Phao-lô viết gửi cho Timôthê, là người phụ tá và là bạn đồng lao với Phao-lô trong các cuộc truyền giáo của ông. Phao-lô viết thư này cho Timôthê nhằm hướng dẫn Timôthê biết cách điều hành công vị Chúa, giải quyết những nan đề trong hội thánh, nhất là tà giáo với những giáo lý sai lệch làm ảnh hưởng đến sự mở mang công việc của Đức Chúa Trời, là công việc được trọn bởi đức tin. Mời quý thính giả cùng học thư Timôthê thứ nhất để biết Chúa rõ hơn, yêu mến Chúa hơn và tin cậy Ngài hơn, để sẵn sàng đem ơn cứu rỗi của Chúa đến với nhiều người khác nữa. Bài học Kinh Thánh của chúng ta hôm nay là bài thứ 39 với đề tài Mục đích của sự răn bảo, phần 16. Căn cứ trên thư Timôthê thứ nhất chương 1 từ câu 5 đến câu 11. Mời quý thính giả cùng xem thư Timôthê thứ nhất chương 1 từ câu 5 đến câu 11. Chúng tôi xin đọc sau đây. Mục đích của sự răn bảo ấy là sự yêu thương, bởi lòng tin sạch, lương tâm tốt và đức tin thật mà sinh ra. Có vài kẻ xây bỏ mục đích đó, đi tìm những lời vô ích. Họ muốn làm thầy dạy luật mà không hiểu điều mình nói hoặc điều mình tự quyết. Vả, chúng ta biết luật pháp vẫn tốt lành cho kẻ dùng ra cách chánh đáng, và biết rõ ràng luật pháp không phải lập ra cho người công bình, bèn là vì những kẻ trái luật pháp, bạn nghịch, vì những kẻ không tin kính, phạm tội, những kẻ vô đạo, nói phạm thánh thần, những kẻ giết cha mẹ, giết người, vì những kẻ tà dâm, kẻ đắm nam sắc, ăn cướp người, nói dối, thề dối, và vì hết thảy sự trái nghịch với đạo lý. Ấy đó là điều đạo tin lành vinh hiển của Đức Chúa Trời hạnh phúc dạy dỗ mà sự truyền đạo đó đã giao phó cho ta. Tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là những câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất: sứ đồ Phao-lô khuyên dặn Timôthê phải hướng đến mục đích gì trong sự răn bảo? Câu 5. Câu hỏi thứ hai: trái ngược với mục đích trên, những người dạy đạo giả mang những bản chất sai trật như thế nào? Từ câu 6 đến câu 7. Câu hỏi thứ ba: luật pháp là tốt lành trong ý nghĩa nào? Luật pháp được lập ra cho đối tượng nào? Từ câu 8 đến câu 11. Câu hỏi thứ tư: Đức Chúa Trời đã ban cho sứ đồ Phao-lô trách nhiệm phải rao giảng điều gì? Câu 11. Phần triển khai bài học. Câu hỏi thứ tư: Đức Chúa Trời đã ban cho sứ đồ Phao-lô trách nhiệm phải rao giảng điều gì? Câu 11. Chúng ta vừa suy ngẫm về đối tượng cần đón nhận luật pháp của Đức Chúa Trời là những kẻ trái nghịch luật pháp, bạn nghịch, vì những kẻ không tin kính, phạm tội, những kẻ vô đạo, nói phạm thánh thần, những kẻ giết cha mẹ, giết người, vì những kẻ tà dâm, kẻ đắm nam sắc, ăn cướp người, nói dối, thề dối, và vì hết thảy sự trái nghịch với đạo lành. Từ câu 9 đến câu 10. Đây chính là những biểu hiện tội lỗi được chỉ ra để cho thấy ai phạm những điều đó là những người ô uế, bất xứng trước mặt Đức Chúa Trời. Dẫu vậy, sống dưới thế gian này, tất cả mọi người đều đã phạm tội, hụt mất tiêu chuẩn thánh khiết của Đức Chúa Trời. Theo thư Roma chương 3, câu 10 và câu 23. Vậy nên đối tượng cần đến luật pháp lẽ thật của Chúa là tất cả mọi người sống trên thế gian, chứ không phải chỉ cho một nhóm đối tượng nào đó mà thôi. Luật pháp không phải là cứu cánh để con người được cứu rỗi, nhưng là phương cách hay là thầy giáo dẫn đường đưa con người đến với Chúa cứu thế Giê-xu. Đây chính là lẽ đạo cứu rỗi mà Đức Chúa Trời đã truyền dạy, được ứng nghiệm qua công tác cứu rỗi mà Chúa cứu thế Giê-xu đã đến thế gian thực hiện. Ấy vậy, luật pháp đã như thầy giáo đặng dẫn chúng ta đến Đấng Christ, hầu cho chúng ta bởi đức tin mà được xưng công bình. Song khi đức tin đã đến, chúng ta không còn phục dưới thầy giáo ấy nữa. Vì chưng anh em đã tin Đức Chúa Giê-xu Christ, nên hết thảy đều là con trai của Đức Chúa Trời. Vả, anh em thảy đều chịu phép báp tem trong Đấng Christ, đều mặc lấy Đấng Christ vậy. Theo thư Galati chương 3, từ câu 24 đến câu 27. Đây là đạo tin lành vinh hiển đã được Đức Chúa Trời hoạch định, bày tỏ qua lời Thánh Kinh như trong thư Timôthê thứ nhất chương 1, câu 11. Ấy đó là điều đạo tin lành vinh hiển của Đức Chúa Trời hạnh phúc dạy dỗ mà sự truyền đạo đó đã giao phó cho ta. Chính Đức Chúa Trời là đấng ban cho luật pháp để người Israel năm xưa tuân giữ bởi đức tin thông qua của lễ chuộc tội mà được tha thứ tội lỗi khi vi phạm luật pháp. Trong giao ước mới được thiết lập với toàn thể nhân loại, Ngài cũng đã xác chứng sinh tế qua sự chết của Chúa Giê-xu là đủ cả cho mọi người trải qua mọi thời đại. Hãy ai tiếp nhận công lao chuộc tội của Chúa thì sẽ được Đức Chúa Trời tha thứ, xưng công bình, được ban cho sự sống đời đời nơi thiên quốc. Sứ đồ Giăng dạy, xưa Môi-se treo con rắn lên nơi đồng vắng thể nào, thì con người cũng phải bị treo lên giường ấy. Hầu cho hãy ai tin đến Ngài đều được sự sống đời đời. Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban con một của Ngài. Hầu cho hãy ai tin con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời. Vả, Đức Chúa Trời đã sai con Ngài xuống thế gian, chẳng phải để đoán xét thế gian đâu, nhưng hầu cho thế gian nhờ con ấy mà được cứu. Theo Phúc Âm Giăng chương 3 từ câu 14 đến câu 17. Đây chính là đạo tin lành vinh hiển, là phước hạnh mà Đức Chúa Trời ban cho nhân loại. Sự vui mừng cho toàn thể những người không công bình ở giữa thế gian này khi họ được nghe và đón nhận ân sủng cứu rỗi qua công lao chuộc tội của Chúa cứu thế Giê-xu. Nếu các giáo sư giả tại Ê-phê-sô đang dạy dỗ luật pháp trong ý nghĩa sai trật, dùng luật pháp để đánh bóng vị thế của mình hay cố chấp thêm gánh nặng cho những người con Chúa giống như những người Pha-ri-si trước đó, thì rõ ràng họ đang đi ngược lại hoàn toàn với tin lành vinh hiển do chính Đức Chúa Trời hạnh phúc dạy dỗ. Đó là hành vi cố tình phạm tội trước mặt Đức Chúa Trời và lừa dối hội thánh Ngài. Những người đó thật đáng phải gánh lấy hình phạt. Đây cũng là điều sứ đồ Phao-lô nhắc nhở, đồng thời lên án những giáo sư giả năm xưa từng đến với tín hữu hội thánh Galati khi họ đang cố tình dùng luật pháp để kéo những người con Chúa tại nơi đây ra khỏi đức tin tiếp nhận ân sủng cứu rỗi của Chúa để trở lại cậy nhờ vào luật pháp. Ông nói, tôi lấy làm lạ cho anh em đã vội bỏ đấng gọi anh em bởi ơn Đức Chúa Giê-xu Christ đặng theo tin lành khác. Thật chẳng phải có tin lành khác, nhưng có mấy kẻ làm rối trí anh em và muốn đánh đổ tin lành của Đấng Christ. Nhưng nếu có ai, hoặc chính chúng tôi, hoặc thiên sứ trên trời, truyền cho anh em một tin lành nào khác với tin lành chúng tôi đã truyền cho anh em, thì người ấy đáng bị anathem. Tôi đã nói rồi, nay lại nói lần nữa, nếu ai truyền cho anh em một tin lành nào khác với tin lành anh em đã nhận, thì người ấy đáng bị anathem. Theo thư Galati chương 1, từ câu 6 đến câu 9. Tin lành vinh hiển mà Đức Chúa Trời hạnh phúc đã truyền dạy, hay có nghĩa là phước hạnh từ trời, được ban ra từ Đức Chúa Trời qua tin lành cứu rỗi từ Chúa cứu thế Giê-xu, đó là con đường cứu rỗi duy nhất, là lẽ trông cậy tuyệt đối vững vàng nhất để nhân loại đáng đem lòng tin mà nhận lấy. Vì vậy, sứ đồ Phao-lô rất đau buồn bởi vì nhiều người con mình đã từng sinh ra trong đức tin lại trở nên mê muội mà nghe theo tin lành khác đến từ những giáo sư giả. Chúa cứu thế Giê-xu cũng đã từng công bố lẽ thật cách mạnh mẽ đầy uy quyền khi Ngài đến thế gian thi hành chương trình cứu rỗi, bày tỏ tin lành vinh hiển của Đức Chúa Trời. Ngài phán: Ta là đường đi, lẽ thật và sự sống, chẳng bởi ta thì không ai được đến cùng cha. Ví bằng các ngươi biết ta thì cũng biết cha ta, và từ bây giờ các ngươi biết và đã thấy Ngài. Theo Phúc Âm Giăng chương 14 từ câu 6 đến câu 7. Sứ đồ Phi-e-rơ khi đứng trước áp lực đối diện với tòa công luận của người Do Thái lúc bấy giờ để bảo vệ niềm tin về đạo cứu rỗi của Chúa Cứu Thế Giê-xu đã từng mạnh mẽ khẳng định rằng: Hỡi các quan và các trưởng lão, nếu ngày nay chúng tôi bị tra hỏi vì đã làm phước cho một người tàn tật, lại hỏi chúng tôi thế nào người đó được lành, thì hết thảy các ông và cả dân Israel đều khá biết, ấy là nhân danh Đức Chúa Giê-xu Christ ở Nazareth, đấng mà các ông đã đóng đinh trên thập tự giá và Đức Chúa Trời đã khiến từ kẻ chết sống lại. Ấy là nhờ Ngài mà người này được lành mạnh hiện đang đứng trước mặt các ông. Giê-xu này là hòn đá bị các ông xây nhà bỏ ra, rồi trở nên hòn đá góc nhà. Chẳng có sự cứu rỗi trong đấng nào khác, vì ở dưới trời chẳng có danh nào khác ban cho loài người để chúng ta phải nhờ đó mà được cứu. Sứ đồ Phao-lô muốn một sư Ti-mô-thê cần phải vững vàng trong sự hầu vị Chúa tại hội thánh Ê-phê-sô để vạch trần những người dạy đạo giả nơi đây. Đó có thể là những người muốn lập mình lên làm thầy dạy luật trong khi không có sự nhận biết rõ ràng về lẽ thật. Đó có thể cũng là những người đang công bố lẽ đạo nào đó sai lệch với lẽ thật trong tin lành vinh hiển do chính Đức Chúa Trời hạnh phước dạy dỗ. Bài học áp dụng. Như lời Chúa Giê-xu đã cảnh báo trước về những điều phải xảy đến trong kỳ cuối rốt này, không những thiên tai, chiến tranh, dịch bệnh để tàn hại con người về phương diện thể xác, nhưng đáng sợ hơn chính là những giáo sư giả với những tà thuyết đang dẫn dụ những người con Chúa ra khỏi lẽ thật. Hậu quả của việc tin theo tà thuyết sẽ dẫn con người đi đến hậu quả thảm khốc và đau đớn đời đời khi hụt mất ân điển cứu rỗi của Chúa. Không những là tà thuyết len lỏi trong hội thánh thôi, nhưng cũng có nhiều tà giáo, nhiều niềm tin lạ lùng nổi lên khắp nơi để lôi kéo nhân loại vốn đang bất an để chạy theo mình. Đó như một bức tranh hỗn loạn của nhân loại trong kỳ cuối cùng này. Là những người con Chúa, chúng ta hãy cứ hết sức vững vàng, bình an để luôn ở trong sự vui mừng của tin lành vinh hiển mà Đức Chúa Trời đã ban cho. Riêng những ai vẫn đang còn hoang mang, chưa chọn lựa cho mình một con đường cứu rỗi, thì cần phải suy xét để không dễ dàng nghe theo những giáo thuyết được lập lên từ một con người hay chết nào đó. Nhưng hãy nhận biết Đức Chúa Trời là đấng tối cao hằng sống đã dạy dỗ và mở ra cho nhân loại con đường cứu rỗi để quyết định tin nhận Ngài. Bài học Kinh Thánh theo thư Ti-mô-thê thứ nhất chương 1 từ câu 5 đến câu 11 xin được tạm dừng ở đây. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 40 trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Giê-xu muốn tôi hoàn toàn tình yêu nên giống như Ngài. Nào đứng tin yên vui với trông cậy trần gian cùng với thiên đàng. Ngài chứng quyết cho mọi người lòng.